Tuấn Yên và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 15 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình Xuân quê hương năm 2023.
Bộ Công an đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi.
Từ hôm nay thí điểm thu phí không tiền mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Liên Hợp Quốc triệu tập hội nghị về nước vào tháng 3 năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 14 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Xuân quê hương 2023 với chủ đề Đất nước niềm tin và khát vọng. Chương trình có sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương và địa phương, đại biểu kiều bào ở các nước về Việt Nam đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống khai hội và có bài phát biểu chúc Tết cộng đồng và đồng bào ta ở nước ngoài trong chương trình này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới đến 5,3 triệu bà con kiều bào trên khắp thế giới, bày tỏ mong muốn năm 2023 kiều bào ta sẽ tiếp tục sát cánh cùng dân tộc với tinh thần đoàn kết, sẽ tạo vận mệnh mới tốt đẹp hướng tới mục tiêu một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Bộ Công an cho biết đã hoàn thành dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức cá nhân trong 60 ngày kể từ ngày đăng dự thảo trên cổng thông tin điện tử của Bộ này. Điểm mới đáng chú ý của dự thảo là việc nêu những trường hợp công dân được cấp thẻ căn cước công dân. Theo đó, dự thảo đề xuất trẻ dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì cấp căn cước đồng thời khi đăng ký khai sinh. Tuy nhiên, quá trình cấp không thu thập thông tin về vân tay.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm thường trực 4 cấp, gồm trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng, trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Cục cũng đề nghị các đơn vị chủ động đối phó với dịch bệnh, đặc biệt là tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, các cơ sở khám chữa bệnh phải bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa phát đi cảnh báo nhấn mạnh hoạt động mua bán pháo hoa ngoài phạm vi các cửa hàng của nhà máy Z121 và Tổng công ty GAET là trái với quy định của pháp luật. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, trường hợp người dân phát hiện các hoạt động kinh doanh mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi các cửa hàng được công bố, cơ quan quản lý đề nghị người tiêu dùng cung cấp thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, theo quy định của Nghị định 95/2021, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được diễn ra vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo. Kỳ điều hành xăng dầu ngày 21 tháng 1 trùng vào ngày nghỉ Tết Quý Mão, tức là 30 tháng Chạp, nên theo quy định sẽ được lùi sang ngày 1 tháng 2.
Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký cấp biển xe máy chuyên dùng. Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe mô tô, sát hạch lý thuyết tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng, sát hạch thực hành từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô, sát hạch lý thuyết tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng, sát hạch thực hành trong hình tăng từ 300.000 đồng lên 350.000 đồng, sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng, sát hạch lái xe ô tô bằng mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng.
Từ ngày hôm nay 15 tháng 1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ bắt đầu thí điểm thu phí tự động không dùng tiền mặt. Đây là sân bay đầu tiên trên cả nước áp dụng ngay trước Tết. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV là đơn vị triển khai. Việc này sẽ góp phần quan trọng để giải tỏa lưu lượng xe ra vào trong cao điểm Tết tại sân bay lớn nhất nước và tối ưu hạ tầng sẵn có của cảng. Theo đó, việc sử dụng hai hình thức Tap & Go và RFID, tài xế chỉ cần có thẻ tài khoản ngân hàng, mã QR, ví điện tử hoặc tài khoản giao thông ePass hoặc VTC đã có thể sử dụng dịch vụ.
Trong 5 ngày từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm ở các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, Thanh Trì, thị xã Sơn Tây, quận Hà Đông, quận Nam Từ Liêm. Các sai phạm được phát hiện với lỗi phổ biến là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm, bỏ qua phương tiện hoán cải, sử dụng phần mềm thay đổi thông số, chỉnh sửa ảnh trên máy tính với những xe tải hoán cải, với số lời thu lợi bất chính là hơn 20 tỷ đồng trong vòng 2 năm qua. Hiện Công an thành phố đã khởi tố 4 vụ với 18 bị can, trong đó có 3 giám đốc trung tâm, 14 đăng kiểm viên, đang tạm giữ 57 đối tượng để tiếp tục làm rõ.
Cơ quan điều tra hình sự quân khu 7 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa thông tin sai sự thật bằng cách phát tán clip cho rằng sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đang học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại. Hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội. Phòng điều tra hình sự quân khu 7 sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc, xử lý đúng người đúng tội.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội cho biết, Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập hội nghị về nước vào tháng 3 năm 2023 nhằm đoàn kết cộng đồng quốc tế hướng tới hành động và giải quyết các thách thức lớn liên quan đến nước. Hội thảo nước 2023 của Liên Hợp Quốc do Tajikistan và Hà Lan đồng chủ trì, dự kiến diễn ra tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào ngày 23 và ngày 24 tháng 3 năm 2023. Hội thảo dự kiến sẽ quy tụ người đứng đầu nhà nước và chính phủ, các bộ trưởng và các đại diện cấp cao khác, cũng như đông đảo các nhân vật quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
CNN đưa tin giải thưởng Mega Million cho biết đã có người mua được tấm vé số giải độc đắc trị giá 1,35 tỷ đô la Mỹ sau vòng quay vào hôm ngày 13 tháng 1. Theo đó, một người mua vé số tại bang Maine, Mỹ đã trúng giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mega Millions. Các quan chức xổ số Mega Millions cho biết người trúng giải độc đắc trong vòng quay số 13 tháng 1 sẽ nhận 1,35 tỷ đô la Mỹ nếu lựa chọn cách nhận thưởng theo từng đợt trong vòng 29 năm. Còn nếu chọn hình thức nhận thưởng duy nhất một lần, người có tấm vé trúng giải độc đắc sẽ thu về 724,6 triệu đô la Mỹ.
Bà Lambert, một thành viên của Đảng Xã hội Đức SPD, đã quyết định sẽ rời bỏ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về thời điểm rõ ràng. Bà Lambert trước đó đã chịu nhiều sức ép khi chưa thể phát triển được lực lượng vũ trang Đức một cách hiệu quả sau khi chính phủ nước này đã chi 100 tỷ euro cho quốc phòng. Quyết định của bà Christine Lambert được đưa ra trong bối cảnh nội các của Thủ tướng Đức gặp nhiều khó khăn khi phải tăng cường hỗ trợ quân sự quốc tế cho chính quyền Kiev.
Trong báo cáo công bố mới đây, Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp cho biết, mức lạm phát tại Pháp đã tăng hơn gấp 3 lần trong năm qua, từ 1,6% năm 2021 lên 5,2% năm 2022 và là cao nhất trong 40 năm qua. Năng lượng là lĩnh vực ghi nhận mức lạm phát tăng cao nhất với 23,1%, tiếp đến là nhóm các mặt hàng lương thực thực phẩm với 6,8% và sau đó là các sản phẩm chế biến và dịch vụ tăng khoảng 3%.
Từ ngày 7 tháng 1 đánh dấu bắt đầu kỳ xuân vận tại Trung Quốc, đến nay lưu lượng hành khách hàng không đã khôi phục về mức 63% so với năm 2019. Bộ Giao thông Trung Quốc dự báo trong đợt xuân vận năm nay, lưu lượng hành khách tham gia giao thông sẽ tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái, phục hồi 70,3% mức ghi nhận năm 2019. Kể từ ngày 8 tháng 1, trên 1,35 triệu người đã nộp hồ sơ xin xuất và nhập cảnh tại Trung Quốc đại lục, tăng 129,4% so với trước khi nới lỏng hạn chế. Khi Tết Nguyên đán đến gần, con số dự kiến sẽ đạt đỉnh.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 1, tức là ngày 10 tháng Giêng, với nhiều nghi thức văn hóa tâm linh sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Điểm nhấn của lễ hội Xuân Yên Tử 2023 là sự tham gia của gần 5.000 tăng ni Phật tử và du khách với nhiều nghi thức văn hóa tâm linh mà gần 3 năm không được tổ chức đầy đủ. Ngoài phần chính lễ, chương trình khai hội Xuân Yên Tử còn có đêm hội hoa đăng, cầu nguyện quốc thái dân an, biểu diễn múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền, tổ chức các trò chơi dân gian văn nghệ ở khu vực Làng Nương, Yên Tử và trưng bày tranh ảnh về Yên Tử hùng vĩ linh thiêng.
Sau gần một tháng ra mắt, bom tấn mới nhất của đạo diễn James Cameron vẫn đang càn quét phòng vé toàn cầu. Theo báo cáo của Variety, Avatar 2 vừa chính thức trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử Ấn Độ. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Avengers Endgame 2019. Theo số liệu thống kê, tính đến nay, hậu truyện Avatar thu về 4,6 tỷ 56,6 triệu đô la Mỹ tại Ấn Độ. Con số này đã vượt qua cột mốc 53,6 triệu đô la Mỹ của Endgame khi công chiếu tại đất nước có dân số đứng thứ hai thế giới này.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trên fanpage chính thức của mình, câu lạc bộ Hà Nội vừa xác nhận chia tay hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Thực tế đây là thông tin không khiến cho nhiều người bất ngờ khi mà câu lạc bộ Công an Hà Nội đã công bố chiêu mộ thành công Văn Hậu cách đây một tháng. Vụ chuyển nhượng này giúp hậu vệ trái người Thái Bình trở thành cầu thủ nội được hưởng lương cao nhất V-League với 100 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra anh còn bỏ túi khoản lót tay nhiều tỷ đồng.
Tối ngày 14 tháng 1, Manchester United đã tiếp đón Manchester City trong trận cầu tâm điểm vòng 20 ngoại hạng 2022-2023 trên sân nhà Old Trafford. Trận derby Manchester diễn ra hấp dẫn đúng như mong mỏi của người hâm mộ. Ở đó, cả Man U lẫn Man City đều đã làm tất cả những gì có thể để đánh bại đối thủ cùng thành phố. Kết quả, Man U đã tạo nên màn lộn ngược dòng ấn tượng trước Man City. Cầu thủ vào sân thay người Jack Grealish mở tỷ số cho Manchester City ở phút 60. Đến phút 78, Bruno Fernandes quân bình tỷ số 1-1 trước khi Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag. Chiến thắng ngoạn mục của Man U qua mặt Newcastle để lần đầu tiên chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 38 điểm.
Tối cùng ngày theo giờ Hà Nội, FIFA ra thông báo mở cuộc điều tra về những hành động không đúng mực của tuyển Argentina sau khi thắng Pháp ở chung kết World Cup 2022. Nếu bị kết án có tội, Argentina có thể phải đối mặt với một khoản tiền phạt khá lớn. Cùng với nhà vô địch thế giới, lần lượt Ecuador, Serbia và Croatia cũng bị FIFA điều tra vì những sai phạm khác nhau trong thời gian diễn ra World Cup 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả, khối không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến nước ta, khiến cho miền Bắc sẽ có mưa buổi sáng, trưa và chiều, trời khô ráo dần. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang từ 16 đến 17 độ. Còn khu vực Trung Du và vùng đồng bằng các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng từ 19 đến 21 độ. Từ sau 13 giờ chiều, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm mạnh. Từ đêm nay trở đi, cả miền Bắc trời sẽ rét đậm, vùng núi rét hại. Với miền Trung, dưới tác động của không khí lạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là 21 đến 24 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 29 đến 31 độ. Trong ngày hôm nay, nắng tiếp tục duy trì từ giờ đến tận 16-17 giờ chiều ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.